Lạy Chúa Giêsu Kitô là tin mừng sự sống. Chúa là đường nơi mầu nhiệm nhập thể, là sự thật nơi mầu nhiệm khổ nạn và là sự sống nơi mầu nhiệm phục sinh. Theo phụng niên của giáo hội, chúng con hàng năm cử hành. Mầu nhiệm Chúa là sự sống tỏ hiện trong mùa vọng và mùa Giáng sinh. Mầu nhiệm Chúa là sự sống thông ban trong mùa chay và mùa phục sinh. Mầu nhiệm Chúa là sự sống tái sinh trong mùa thường niên hậu phục sinh. Hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2006, tuần 2 mùa vọng. Xin thần chân lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm thần linh, được tin mừng sự sống. Từ phụng vụ lời Chúa theo sách Isaiah và phúc âm thánh Matthew, qua sống thánh chứng nhân theo chuyện về mẹ Maria và nơi giáo hội hiện thế về vấn đề đại kết với giáo hội chính thống Constantinople. Phục vụ lời Chúa. Sách Isaiah đoạn 40 câu 25 đến câu 31 ghi lại lời Đấng Thánh phán với nhà Jacob và Israel về Chúa là Thiên Chúa hằng sống. Đấng ban sức mạnh cho những ai cậy trông nơi Ngài, để họ có thể chạy mà không mệt, đi mà không mỏi. Phúc âm thánh Matthew đoạn 11 câu 28 đến câu 30 ghi lại lời Chúa Giêsu kêu gọi: hãy đến với người những ai mệt nhọc và gánh nặng, để được người bổ sức cho, bằng cách học cùng người là đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.
Ý chính của phụng vụ lời Chúa hôm nay đó là lời Chúa Giêsu kêu gọi: hãy đến với tôi tất cả các người mệt mỏi và nặng gánh, tôi sẽ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm hạ trong lòng. Tâm hồn các người sẽ được nghỉ yên, vì ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Thật vậy, việc lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, tức việc mặc dù thân phận là Thiên Chúa, người cũng không tự cho mình cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa mới được. Trái lại, người đã tự hủy ra hư không, mặc lấy thân phận tôi đòi, sinh ra theo hình ảnh loài người. Không phải là việc rõ ràng chứng thực lời người nói trong bài phúc âm hôm nay hay sao? Vì tôi hiền lành và khiêm hạ trong lòng. Việc Chúa Kitô hiền lành và khiêm hạ trong lòng như thế đã bù đắp lại cao vọng phát sinh từ bản tính kiêu ngạo của Satan nơi nguyên tổ, qua việc các vị tự động muốn nên bằng Thiên Chúa. Bản án nguyên tội đã làm cho con người sa đọa, luôn luôn cảm thấy bị mệt mỏi và nặng gánh. Thế nhưng, nếu con người biết mệt mỏi và nặng gánh đó, chịu mang lấy ách của Chúa Kitô là tinh thần sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng như người, thì như người đã quả quyết ách của tôi, tức đức hiền lành, thì êm ái, và gánh của tôi, lòng khiêm hạ thì nhẹ nhàng. Họ chính là thành phần cậy trông vào Chúa, được Chúa nói đến trong bài đọc thứ nhất hôm nay, sẽ lấy lại được sức mạnh của mình, sẽ bay cao bằng đôi cánh đại bàng, sẽ chạy mà không biết mệt, sẽ đi không biết mỏi. sống thánh chứng nhân. Cuộc đời 3 năm đầu của mẹ Maria. Luật ghi trong chương 12 sách Lê-vi buộc mọi người mẹ 60 ngày sau khi sinh hạ một đứa con gái phải lên đền thờ Jerusalem dâng một con chiên 1 tuổi và một con chim gáy hay một bồ câu nhỏ. Thánh nữ Anna không buộc ngặt phải tuân khoản luật ấy vì sự thanh khiết không dây vết của đức nữ con bà đã tỏa sáng trên bà. Bà không có tỳ ố nào phải thanh tẩy cả. Tuy nhiên, bà cũng phục tùng lề luật. Bà còn sung sướng vì được dâng lên Thiên Chúa người con chí thánh Chúa đã ban cho bà. Người con chính bà đã ngẫm trên tay. Có rất nhiều thiên thần đi theo bà. Khi bà tới đền thờ, đại tư tế Simeon đã ra tiếp đón. Ông cảm thấy một niềm vui chan chứa, làm ông tự hỏi, có lẽ hai mẹ con này thuộc vào gia đình đấng cứu thế đương thời đang đợi trông chăng. Thánh nữ Anna dâng của lễ rất sốt sắng đến rơi lệ. Bà tuyên lại lời khấn sẽ hiến dâng con gái mình vào đền thờ Thiên Chúa khi con tới tuổi thích hợp. Lúc đó bà nghe thấy một tiếng thầm nói phải hiến dâng lúc con lên 3 tuổi. Tiếng thầm nói đó chính là tiếng vang của đời đoan thệ mà mẹ Maria quảng đại dâng lên Thiên Chúa. Nhìn thấy đền thờ lộng lẫy uy nghiêm, mẹ muốn hôn kính nền đền. Từ đáy lòng mẹ đã tôn kính Thiên Chúa đang ngự đấy với một niềm tôn kính rất sâu xa, một tình yêu rất nồng nàn, không một thụ tạo nào có thể sánh được. Rồi từ tâm hồn mẹ nguyện cầu, ôi Thiên Chúa đáng mọi loài chúc tụng của con chúc tụng Chúa trong đền thánh này, con chỉ là một hạt bụi hèn mọn, nhưng con cũng là công trình tay Chúa làm ra. Con tán dương Chúa vì hữu thể và những ưu phẩm vô cùng của Chúa. Con cảm tạ lòng khoan dung nhân từ Chúa đã ban cho con hạnh phúc nhìn thấy đền thờ này, nơi cha ông con đã từng hôn kính Chúa, nơi tình thương cao cả Chúa đã làm biết bao kỳ diệu qua cha ông con. Lạy Chúa, khi nào đến giờ Chúa định, xin Chúa đoái thương nhận con vào đền thánh này, hầu con được phụng sự Chúa tại đây. Để tỏ ra là Ngài đã chấp nhận lời mẹ cầu nguyện, Thiên Chúa ban xuống cho cả hai mẹ con ánh sáng thiên đàng, làm linh hồn hai mẹ con tràn ngập vẻ sáng láng siêu nhiên mới. Các thiên thần hầu cận mẹ và những thiên thần đi theo họ hát lên những khúc ca tán tụng rất êm dịu, dâng lên Thiên Chúa. Nhưng chỉ có mẹ Maria và thánh nữ Anna được nghe thấy thôi. Nhìn thấy những việc lạ lùng đó, Lucifer rất muốn hiểu ra bí mật, nhưng Thiên Chúa giấu kín, chỉ cho nó biết những gì làm sáng danh Ngài hơn. Vì thế, nó phải phỏng đoán để tìm ra ý nghĩa. Thấy thánh nữ Anna cũng đem con mới sinh dâng vào đền thờ, dâng những của lễ như lời luật buộc và cầu xin Chúa tha tội cho mình, Satan bị lầm và thôi tức giận. Nó chắc chắn rằng hai mẹ con đó cũng chỉ là những kẻ tội lỗi thuộc quyền nó, mặc dầu có thánh thiện hơn là những người khác. Khi các nghi lễ đã xong, hai mẹ con hoan hỉ trở về Nazareth. Ở đây mẹ Maria được nuôi dưỡng y như các trẻ đương thời. Lương thực mẹ dùng cũng là lương thực chung mọi người, nhưng mẹ dùng rất ít. Mẹ ngủ đã ngắn giấc mà còn phải ru, phải dỗ mới ngủ được. Mẹ rất ngoan ngoãn, gây nhiều thiện cảm, nhưng cũng rất oai nghi, buộc ai đến gần phải tôn kính. Mẹ cũng hay khóc và khóc nức nở, song chỉ là khóc để thương cho tội lỗi thế gian và nài xin đấng cứu chuộc tới. Nơi mẹ không bao giờ có chút gì là con nít, tuy vậy mẹ cũng sẵn lòng để thánh nữ Anna chiều chuộng. Nhưng với những người khác thì mẹ tỏ nét mặt nghiêm trang, tỏ ý không muốn họ nâng niu mình. Mẹ liên lỉ cầu nguyện cùng Thiên Chúa, dù giấc ngủ cũng không gián đoạn được việc cầu nguyện ấy. Vì trí năng có thể hoạt động không cần giác quan giúp đỡ, mẹ được hưởng đặc ân ấy cho tới khi ly trần, không bao giờ mẹ ngưng chuyện vãn với Chúa. Trong những cuộc nói chuyện với thiên thần, mẹ nói thành tiếng như người ta. Nhưng với loài người thì suốt 18 tháng đầu tiên trong đời, mẹ đã im lặng y như các trẻ thơ khác. Việc mẹ giấu kín năng lực, tri thức và ân sủng của mẹ đó thật là việc thực hiện nhân đức lạ lùng. Với song thân, mẹ tỏ hết tâm tình của một người con, nhưng chỉ bằng cử chỉ, bằng những tiếng u ơ, chứ không nói ra tiếng. Đôi lần mẹ cầm tay cha mẹ mà hôn kính rất tôn trọng thiết tình, thúc giục lòng cha mẹ chúc phúc cho mẹ. Suốt đời mẹ hằng cư xử như thế, không bao giờ tỏ ra một chút bất bình nào. Mặt khác, Chúa Thánh Thần lại hướng dẫn mẹ, cho nên ngôn hạnh mẹ được nên thiện hảo hoàn toàn. Những thị kiến trí năng mẹ thường được hưởng đã duy trì ơn ấy cho mẹ. Khi nào không được thị kiến như vậy, mẹ lại nhớ lại những kỷ niệm không thể phai mờ khi được Chúa cho lúc mẹ mới sinh. Trái tim mẹ lúc ấy bừng lên tình mến yêu nồng nhiệt. Có thể mẹ đã chết nếu Thiên Chúa không ban ơn để bảo vệ đời sống của mẹ một cách lạ lùng. Tuy nhiên, Ngài cũng để mẹ phải hao tổn thần lực dưới những ngọn lửa yêu đương mãnh liệt ấy. Lúc đó, Ngài sai các thiên thần nâng đỡ mẹ. Đó là một cuộc tự đạo rất cao trọng tái diễn nơi mẹ rất nhiều lần và mang lại cho mẹ rất nhiều đau khổ và nhiều công trạng hơn tất cả các thánh tự đạo không thể tả. Những đặc ân đó không hề làm mẹ kiêu hãnh, song lại tăng thêm đức khiêm nhượng của mẹ. Mẹ tin thật, mình là cuối rốt mọi thụ tạo, không xứng đáng được chịu lương ăn, được thờ khí trời, được người ta săn sóc nâng niu, mặc dầu mẹ là nữ vương, là chủ mẫu của cả vũ trụ. Giáo hội hiện thế, những cuộc viếng thăm nhau và những tuyên ngôn chung giữa Giáo hội Công giáo Roma và Giáo hội Chính thống giáo Constantinople. Những lời của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vào cuối thánh lễ Thánh Andre 30 tháng 11 2006 và bản tuyên ngôn chung giữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Đức Thượng phụ Bartolomeo. Trong lời diễn từ của Đức Thánh Cha, Ngài nói: các dấu hiệu của tình yêu thương này đã được hiển nhiên nơi nhiều bản tuyên ngôn về việc quyết tâm chung cũng như nơi nhiều cử chỉ đầy ý nghĩa. Cả hai vị giáo hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô Đệ Nhị đều đã được nồng hậu tiếp đón như những người viếng thăm ngôi thánh đường Thánh Trọc này và đã trân trọng liên kết với các đức thượng phụ Athenagoras I và Dimitrios I để củng cố động lực hướng tới chỗ tương kiến và tìm cầu mối hiệp nhất trọn vẹn, chớ gì tên tuổi của các vị được kính nhớ và ca ngợi. Trong bản tuyên ngôn chung giữa hai vị lãnh đạo, các vị nói: chúng tôi đã tri ân nhớ lại những cuộc gặp gỡ của các vị tiền nhiệm của chúng tôi, những cuộc gặp gỡ đã được Chúa chúc phúc. Những vị đã tỏ cho thế giới thấy nhu cầu khẩn trương của mối hiệp nhất và đã tìm kiếm những đường lối vững chắc để đạt tới mối hiệp nhất này bằng việc đối thoại, nguyện cầu và bằng cuộc sống hàng ngày của giáo hội. Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras I đã đến Jerusalem như những người hành hương, đến chính nơi Chúa Giêsu đã chết và sống lại vì phần rỗi của thế giới. Và các vị cũng đã gặp nhau một lần nữa ở Phana đây cũng như ở Roma. Các vị đã để lại cho chúng ta một bản tuyên ngôn chung vẫn còn nguyên tất cả giá trị của nó. Nó nhấn mạnh rằng việc thực sự đối thoại với nhau trong bác ái cần phải làm sao để có thể duy trì và tác động tất cả mọi liên hệ giữa cá nhân với nhau cũng như giữa các giáo hội với nhau. Và nó phải được bắt nguồn từ việc hoàn toàn trung thành với một Chúa Giêsu Kitô duy nhất và từ việc tương kính truyền thống riêng của nhau. Chúng tôi cũng không quên những cuộc viếng thăm nhau giữa Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị và Đức Thượng Phụ Dimitrios I. Chính trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị, chuyến viếng thăm đầu tiên về đại kết của Ngài, đã xảy ra việc loan báo vấn đề hình thành ủy ban hỗn hợp cho việc đối thoại về thần học giữa giáo hội công giáo Roma và giáo hội chính thống giáo Constantinople. Việc này đã làm cho hai giáo hội của chúng ta tiến lại với nhau trong cùng một mục đích được ấn định là việc tái thiết mối hiệp thông trọn vẹn. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến với chúng con như Chúa đã đến với đệ nhất tạo vật đời ơn phúc Maria. Xin tỷ nữ xin vâng của Chúa giúp chúng con biết đón nhận lời nhập thể là tất cả mà khải thần linh như mẹ. Bằng đức tin tuân phục của mẹ, một đức tin biết đáp ứng thánh linh ở mọi nơi và trong mọi lúc, để chúng con cùng mẹ muôn đời được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.